vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả trở lại với chúng tôi với những sự kiện thể thao cập nhật. Đặc biệt, chúng ta không thể thiếu được đó là trận chung kết Champions League mới diễn ra cuối tuần vừa qua, trận đấu mà bất cứ một fan hâm mộ túc cầu nào trên thế giới này cũng chờ mong. Và trong chính những cái cộng đồng của chúng ta, cộng đồng Việt Nam, cộng đồng những sắc tộc khác, những người yêu bóng đá, chúng tôi cảm nhận điều đó rất rõ. Bởi vì khi ngồi lại với nhau bàn bạc về trước trận chung kết này, chúng tôi thấy rằng là mỗi người cũng có một cái ý riêng mình. Nhưng rồi trận chung kết diễn ra và chúng ta đã có kết quả. Điều quan trọng nằm sau kết quả ấy chính là những đấu pháp như thế nào. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cũng giống như chúng ta thôi, các sắc tộc khác từ người Trung Quốc, người Mongolian, những người mà người bạn, những người hàng xóm của chúng tôi, rồi là cả những người Úc yêu bóng đá và yêu cả EFL, họ cũng rất là chờ đợi cái trận đấu giữa Real Madrid gặp Borussia Dortmund tại Champions League, trận chung kết. Và rồi thực sự là chúng tôi đã có những cái cuộc trò chuyện, những cuộc bình luận trước trận đấu rất là sôi nổi với mọi người, với anh em. Và trận đấu diễn ra thì cuối cùng người đúng, người chính xác, người dự đoán chưa chính xác. Nhưng tôi thấy một điều đó là bóng đá đã lên ngôi. Và nhìn lại trận chung kết này, nhìn lại trước khi nó diễn ra thì tôi nhớ là chính anh cũng đã lựa chọn đội chiến thắng, đó là Real Madrid. Tại sao lại như vậy? Và đến những cái phút diễn ra trận đấu này, ngay cả khi Dortmund chơi lấn áp thì anh cảm nhận điều gì?
Vâng, như anh Ngọc và nếu các quý vị khán thính giả có theo dõi cái trận đấu này thì sẽ thấy rằng là Dortmund thi đấu rất là hay trong 60 phút đầu tiên. Và có thể nói là rất là nhiều người, ngay cả cựu huấn luyện viên của Real Madrid là Fabio Capello còn nói rằng là Dortmund xứng đáng giành chiến thắng trong 60 phút đầu tiên. 60 phút đầu tiên là lúc mà họ thi đấu rất là hay và dồn ép về phía Real Madrid. Thế nhưng mà thi đấu mà 60 phút tốt trước Real chưa đủ. Thậm chí những đội bóng khác học được ra là như Paris Saint-Germain này, như là Manchester City này, thi đấu tốt trước Real Madrid trước 90 phút cũng chưa đủ, bởi vì họ vẫn có thể vùng lên ở những phút cuối trận và những phút hiệp phụ. Thế nên chính vì thế mà với Real Madrid thì có một cái bài hát nó gọi là The Impossible is Possible, tức là có những điều mà các đội bóng khác thì không làm được nhưng mà riêng Real Madrid làm được. Và chúng ta thấy rất là rõ ở trong cái trận đấu này, cái sự khác biệt giữa Real đó là sự lạnh lùng và sự tập trung cao độ và sự tỉnh táo ở những lúc cần thiết. Mà đây không phải là lời của tôi đây, mà đây chính là lời của huấn luyện viên của Dortmund, là huấn luyện viên của Dortmund là Terzic. Terzic nói là Real lạnh lùng và tỉnh táo thật lạ thường vào những lúc cần thiết nhất của trận đấu. Và chúng ta thấy rằng là Real thực sự là không có quá nhiều cơ hội, và hai bàn thắng của họ thì thực sự nó cũng không phải là những cái gọi là bàn thắng phối hợp rất là đẹp, mà bàn thắng đầu tiên là đến từ một quả phạt góc mà đánh đầu mà hậu vệ của Real Madrid mà cầu thủ mà ghi bàn là Carvajal, là không phải là một cầu thủ cao. Thế mà cái bàn thắng thứ hai ấn định tỷ số 2-0 là một pha mắc lỗi của Dortmund và bóng đến chân của Jude Bellingham, và anh này chuyền cho Vinicius để ghi bàn. Thế nên chính vì thế mà cái điểm khác biệt giữa Real Madrid và Dortmund trong trận đấu này đó chính là cái sự lạnh lùng và sự tập trung cao độ và sự tỉnh táo ở những lúc cần thiết nhất. Và chính điều đó đã đem đến cho Real Madrid có thể nói là cái vương miện của ông vua của châu Âu lần thứ 15, và một cái kỷ lục có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Mà cái đội bóng mà đứng thứ hai ấy, là kém Real Madrid, là đội bóng mà giàu thành tích thứ hai ở châu Âu là AC Milan, thì kém Real Madrid tới 8 cái danh hiệu vô địch. Thế nên theo tôi nghĩ là từ giờ trở đi chắc gần như chẳng có đội bóng nào có thể theo kịp được Real nữa, nhất là với những gì mà Real đang thể hiện. Thì trong cái trận đấu vừa rồi thì chúng ta thấy rất là rõ hai cái trường phái bóng đá. Thứ nhất là về Dortmund thì là sở hữu một tập thể, một lối chơi có thể là tấn công, pressing, và có một cái chiến lý bóng đá rất là rõ ràng. Họ thi đấu với đội hình 4-2-3-1, và thực sự đây là một cái đội hình mà rất là nhiều các cái huấn luyện viên mà chúng ta nổi tiếng mà đang hay dùng, ví dụ như là Pep Guardiola hay Jurgen Klopp, tức là họ có chiến lý bóng đá rất là rõ ràng, tức là Dortmund thi đấu với một thứ chiến lý rất là rõ ràng. Nhưng đổi lại bên kia chiến tuyến, Real Madrid thì dường như họ không có một cái chiến lý rõ ràng gì cả. Real Madrid thì xuất phát với đội hình là 4-4-2 hình kim cương, nhưng mà thực ra đến khi mà triển khai ấy, thì họ lại thi đấu với đội hình là 424 hoặc là 4-3-2-1, mà hai cái cầu thủ tiền đạo của họ là Vinicius và Rodrigo thì thông thường họ không đá ở vị trí trung tâm mà họ lại thường dạt về cánh và họ lấy bóng từ cánh để họ đưa bóng vào trong trung tâm. Mà hai cái tiền vệ trung tâm của Real Madrid là Toni Kroos và Camavinga thì là luôn luôn án ngữ trước hàng phòng ngự để bảo vệ hàng phòng ngự và đặc biệt là để điều khiển nhiệt độ của trận đấu. Còn hai tiền vệ của họ đá ở giữa mà cao hơn một chút là Jude Bellingham và Vardy thì đây là hai tiền vệ rất là cơ động, họ lên công về thủ và khi mà hai tiền đạo cánh là Vinicius và Rodrigo lên tấn công thì họ sẽ lui về một chút để bảo vệ để bảo vệ các khoảng trống trước khung thành. Nên chính vì thế mà trong đội hình của Real Madrid tôi có thấy một điều rất là nể phục của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đây rằng là trong đội hình của họ có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng mà họ lại có thể chấp thuận một cái chiến chiến thuật gọi là không có một cái không xoay quanh một cầu thủ nào cả và chiến thuật lại không có một cái triết lý cụ thể nào cả mà chiến thuật ở đây là làm sao để giành chiến thắng để khắc chế cái điểm mạnh nhất của đối thủ và để giành chiến thắng và chính cái sự biến hóa này đã giúp cho Real Madrid có thể nói là đi rất là sâu và là điều giúp họ thành công ở mùa giải này.
Vâng, khi mà anh phân tích về cái trận đấu này thì tôi mới nhớ ra một điều, đó là thực sự trong cái vai trò của một đội bóng đã vô địch Champions League đến 14 lần trước trận chung kết này thì rõ ràng họ có một cái tư thế khác, họ có một cái kinh nghiệm nhất định và nhiều khi đấy chính cái điều đó tạo nên cái sự lạnh lùng trên sân cỏ của họ. Cái điểm tiếp theo đó mà anh vừa nhắc tới đó là họ dường như không có một cái triết lý bóng đá nào cụ thể cả. Thì cái điều này phải chăng nó hơi trái chiều, nó hơi ngược với cái tình hình hiện tại hiện nay khi mà cái gì người ta cũng có thể lập trình ra được bởi vì người ta sử dụng cái trí tuệ con người rồi bây giờ lại có cả AI nữa và rất nhiều những thiết bị khác họ đo được từng sự di chuyển, từng cái thói quen của các cầu thủ nữa cơ. Cho nên họ hình thành được những cái đấu pháp rất rõ ràng. Thế nhưng ở đây chúng ta lại thấy một cái sự biến hóa mà hình như là có vẻ như là chẳng có một cái chiêu thức nào cụ thể. Nếu mà quý khán thính giả mà có đọc truyện Kim Dung ấy, thì tôi lại có thể liên hệ được một chút. Tức là trong cái Tiếu Ngạo Giang Hồ thì cuối cùng là người ta kết lại là vô chiêu thắng hữu chiêu. Dường như cái điều này đúng với huấn luyện viên của Real trong trận đấu này và cái hướng đi bóng đá của ông hay sao?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái kết luận vừa rồi mà anh Ngọc sử dụng là từ cái tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, tức là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tức là khi mà một đội bóng mà hữu chiêu, tức là có một cái lối đá bản sắc rất là rõ ràng ấy, thì đối thủ ấy hiểu rất là rõ cái bản sắc đấy và họ sẽ nghiên cứu cái cách, và tức là họ không có một điểm mạnh cụ thể nào cả, thế nhưng họ sẽ nghiên cứu ra cách để hóa giải cái hữu chiêu đấy. Và cụ thể rất là rõ, nên là chúng ta thấy rằng là Jurgen Klopp và Pep Guardiola là hai người đại diện cho cái trường phái hữu chiêu, tức là họ luôn có một cái bản sắc rất là rõ ràng cho đội bóng của mình. Và thậm chí là khi mà họ mua cầu thủ là mua cầu thủ dựa trên cái triết lý bóng đá đấy, tức là dựa trên cái triết lý bóng đá tấn công pressing, đúng không ạ? Và các cầu thủ đã được thậm chí là hướng dẫn đến từng chi tiết rất là nhỏ trong một trận đấu là sẽ di chuyển như thế nào. Thế nhưng chúng ta thấy rất là rõ là trong cái trận đấy gần gần đây, như chúng ta vừa nói trong cái trận đấu tuần trước là Manchester City gặp Manchester United, cái Manchester United trước trận đấu không một cầu thủ, không một ai nghĩ rằng là họ có thể giành chiến thắng trước Manchester City, nhất là trong trận chung kết cúp FA Cup. Thế nhưng mà Manchester United mặc dù đang có phong độ rất là kém, thế nhưng họ lại tìm ra cái cách để hóa giải cái lối chơi của Manchester City. Và không đâu xa, Real Madrid là đội bóng như vậy. Real Madrid thì tôi còn nói, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thì còn nói là như thế này, trong cái sau cái trận đấu gặp Manchester City thì ông còn nói là tôi chả có triết lý bóng đá gì cả. Triết lý bóng đá của tôi chỉ đơn giản là tôi phải lựa chọn thứ nhất là một cái lối chơi phù hợp với tốt nhất với những cái cầu thủ mà tôi có trong tay và thứ hai là phù hợp với đối thủ. Và ông còn nói rằng là đội Real Madrid của chúng tôi thì không hay đá phòng ngự phản công.
Đấy.
Thực sự là trong một mùa giải chúng tôi thì đá thấu phòng ngự phản công chỉ có 2-3 trận thôi. Ví dụ như là trong trận gặp Manchester City chúng tôi thi đấu phòng ngự phản công này. Thế nhưng mà vấn đề của chúng tôi là không phải là chúng tôi muốn đá bóng đá đẹp, mà vấn đề của chúng tôi là chúng tôi giành chiến thắng và chúng tôi phải tìm cái cách nào để giành chiến thắng. Và họ luôn làm được điều như vậy. Và cũng có một cái câu chuyện rất là hay nữa. Tức là lúc mà Thuở bắt đầu làm huấn luyện viên ấy, thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti thì bắt đầu từ câu lạc bộ Parma vào năm 1995. Thì lúc đó thì Carlo Ancelotti thì bị ảnh hưởng rất là lớn của cái vị tiền nhiệm gọi là cái vị tiền bối của mình, đó là Arrigo Sacchi. Thì là Arrigo Sacchi đã đưa cho AC Milan thống trị bóng đá châu Âu với đội hình 4-4-2, và chính vì thế mà Carlo Ancelotti cũng rất là ưa thích cái đội hình 4-4-2. Và khi còn làm việc ở Parma thì là lúc đó Parma là đội bóng có phong độ rất là tốt và được nhiều cầu thủ muốn đến. Thì một trong những cầu thủ mà muốn đến Parma đấy là Roberto Baggio. Thế nhưng mà Roberto Baggio có nói chuyện với cả Carlo Ancelotti, thì Carlo Ancelotti là có nói rằng là tôi chỉ thi đấu với đội hình 4-4-2 và tôi đã không đá vị trí số 10. Nên chính vì thế mà tôi không cần anh. Nên chính vì thế mà Roberto Baggio đã không đến Parma. Thế nhưng mà cái phần còn lại của lịch sử, chúng ta biết là Roberto Baggio trở thành một trong những số 10 hay nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu vào thời điểm đó, và trở thành một cầu thủ rất là nổi tiếng trong màu áo của AC Milan, Inter Milan, Juventus, đúng không ạ? Thế nhưng mà Carlo Ancelotti sau đấy, thì khi mà Carlo Ancelotti chuyển sang huấn luyện Juventus, thì lúc này ông có một cái bài toán rất là khó, là bây giờ Zinedine Zidane thi đấu vị trí số 10.
Đà.
Thì bây giờ Juventus mà Carlo Ancelotti muốn thi đấu lại là 4-4-2. Thế nhưng mà Zinedine Zidane có nói chuyện với cả Carlo Ancelotti là tại sao ông phải cần hai tiền đạo như khi mà ông có một số 10 hay nhất thế giới. Đúng không ạ? Thế nên và kể từ đó thì Carlo Ancelotti có nói rằng là ông hiểu được cái thực sự thành công trong phần 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 sau sự nghiệp của ông là phụ thuộc rất là lại nhờ công rất lớn của Zinedine Zidane. Khi mà Zinedine Zidane đã dạy cho mình rằng là ông phải dựa trên cái nguồn lực mình có, chứ không phải là có một cái gọi là ý tưởng và chỉ luôn luôn tuân theo cái ý tưởng đấy. Và chúng ta thấy rằng là cái sự biến hóa của Carlo Ancelotti đã giúp cho AC Milan giành chức vô địch Champions League này, giúp cho Real giành chức vô địch Champions League này, và ông trở thành huấn luyện viên thành công nhất bậc nhất châu Âu. Và chính vì thế mà cái sự biến hóa của Carlo Ancelotti được thể hiện rất là rõ ở trong trong mùa giải này, khi mà mùa giải năm nay họ mua về cầu thủ là Jude Bellingham với giá 100 triệu euro từ Dortmund. Thì phần đầu mùa giải Jude Bellingham thi đấu rất là hay, anh ghi được rất là nhiều bàn thắng bởi vì anh đá ở vị trí số 10. Thế nhưng mà trong cái trận mà Derby gặp Atlético Madrid thì Atlético Madrid lại rất là khôn ngoan và hiểu được cái điểm yếu của Real Madrid ở đây, chính là họ đá với hai tiền đạo cánh Vinicius và Rodrigo dâng lên rất cao, và Jude Bellingham thì luôn đá vị trí số 10 và họ hở hai cánh. Và chính vì thế mà trong trận đấu đó Atlético Madrid đã khai thác điểm yếu ở hai cánh của Real Madrid và giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Và sau trận đấu đó thì Carlo Ancelotti đã làm một sự điều chỉnh, đó là ông cho Jude Bellingham đá lùi sâu hơn một chút, có thiên hướng cả phòng ngự nữa, và điều đó đã làm cho Jude Bellingham thi đấu ít hơn, ghi được bàn ít hơn, kiến tạo ít hơn. Thế nhưng mà Real Madrid không thua kể từ trận đấu đó. Thì cái sự điều chỉnh chiến thuật rất là nhỏ thôi cho thấy là cái sự sự linh hoạt của Carlo Ancelotti, và đó chính là cái lý do mà Real tại sao vào thời điểm này có lẽ là họ sẽ làm mở ra một kỷ nguyên mới. Và chúng ta biết rằng là mùa giải năm sau thì Real Madrid lại còn có cả Kylian Mbappe nữa. Tức là họ đã Kylian Mbappe sẽ ký hợp đồng với Real Madrid đến tận năm 2029 cơ. Và tới thời điểm này thì có lẽ là trong vài năm tới thì rất là khó đội bóng nào có thể vượt qua Real ở cúp châu Âu.
Vâng, hai cái từ vô đối đối với cả Real trong cái tình huống như thế này, khi vừa ký được với một tiền đạo xuất sắc tầm đẳng cấp hàng đầu thế giới nữa. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta nói về bóng đá đã khá đủ rồi. Bây giờ chúng ta nói về tennis đi anh. Roland Garros giải đấu hàng năm cũng phải chờ đợi bởi vì nó nằm trong 4 giải lớn nhất của tennis trong một năm Grand Slam.
Vâng, hiện giờ thì Roland Garros đã diễn ra được một tuần rồi và chúng ta đã bước vào vòng 4 và chuẩn bị là vòng tứ kết. Thì ở nam thì ta có 4 hạt giống hàng đầu là Djokovic, Sinner, Alcaraz và Zverev. Thì cả 4 hạt giống này thì hiện giờ cũng chưa bị rơi rụng và đã vượt qua, đang ở vòng 4. Và có 2 hạt giống thì đã vào được đến, đã xác định được 2 cái cặp tứ kết, đó chính là Tsitsipas gặp Taylor Fritz và Sinner gặp Dimitrov. Thế còn ở hạng mục nữ thì chúng ta có 4 tay vượt hạt giống hàng đầu là Swiatek, Sabalenka, Kokkov và Rybakina. Thì cả 4 tay vượt này đều cũng vượt qua được vào đến vòng 4. Và hiện giờ thì chúng ta cũng xác định hai cặp tứ kết là Swiatek gặp Vondrousova và Kokkov gặp Ondjabeur. cái điều đang nói ở đây ở cái giải Roland Garros này là hiện giờ tới thời điểm này thì chúng ta cũng chưa có bất ngờ lớn nào cả. Và cái tin mà buồn nhất đối với các cái cổ động viên của Roland Garros đấy là ông vua sân đất nện, ông vua của Roland Garros là Rafael Nadal thì đã bị thất bại ngay ở vòng 1. Thì trước cái trận đấu, trước khi mà cái giải đấu này diễn ra và trong một trận đấu mà của Rafael Nadal thì rất là nhiều ban tổ chức đã định tổ chức một cái buổi tri ân với cả Rafael Nadal, thì họ nghĩ rằng là đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của Rafael Nadal. Thế nhưng mà Rafael Nadal đã gạt đi và không muốn tổ chức cái lễ tri ân, bởi vì Rafael Nadal thì cũng chưa chắc là đã giải nghệ xong mùa giải năm nay. Rất là nhiều người đồn đoán là Rafael Nadal sẽ giải nghệ năm nay, nhưng mà Rafael Nadal đã gạt đi cái việc tri ân trong năm nay, bởi vì rất có thể anh sẽ trở lại năm sau. Thế nhưng mà cái việc mà Rafael Nadal thất bại thì cho thấy rằng là bây giờ cái việc mà trở lại thi đấu ở đỉnh cao và với một cái phong độ cao nhất mà để có thể giành được cái Grand Slam là rất là khó không chỉ với Djokovic mà bây giờ thậm chí là rất là khó, đặc biệt là rất là khó với Rafael Nadal, bởi vì chấn thương hoành hành, càng nghỉ lâu thì là càng mất đi cái phong độ và càng mất đi cái finish của mình. Thì chúng ta sẽ chưa biết được là Rafael Nadal cuối năm nay có giải nghệ hay không. Thế nhưng mà còn về ở Úc thì chúng ta có một tay vợt mà hiện giờ cũng vào đến vòng vòng 4 rồi, đó là tay vợt số 1 của Úc là Alex de Minaur. Thì ngày hôm nay thì Alex de Minaur sẽ gặp cái tay vợt hạt giống của Nga đó là Medvedev để tranh một suất vào tứ kết. Tôi hy vọng rằng là Alex de Minaur sẽ giành chiến thắng được trước Medvedev. Anh sẽ tỉnh táo bởi vì Medvedev thì thực sự là một tay vợt rất là quái và thực sự rất là nhiều kinh nghiệm. Alex de Minaur cần phải rất là tỉnh táo. Alex de Minaur thì phòng ngự rất là tốt, thế nhưng mà điều quan trọng nhất là Alex de Minaur phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trong trong các cái set đấu gặp Medvedev trong cái trận đấu mà sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay.
Với đó là những cây vợt nam mà chúng ta đã thấy rất rõ cái sự kỳ vọng của người hâm mộ Úc đối với Alex de Minaur rồi. Thế còn ở hạng mục nữ thì sao thưa bình luận viên Việt Hoàng? Bởi vì tôi thấy là Swiatek cũng đang có phong độ rất tốt đấy ạ.
Vâng, có thể nói là bốn tay vợt hạt giống của nữ cũng rất là hay. Đây là bốn tay vợt hạt giống của nữ là Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff và Rybakina. Như tôi đã nói thì cả bốn tay vợt này đều đã từng giành được một cái danh hiệu, ít nhất là một cái danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình, nên chính vì thế mà cả bốn tay vợt này thì đều có kinh nghiệm này, rồi là đang có phong độ rất là tốt. Đấy chỉ, nên là thực ra là giải nữ là cũng khá là cân bằng. Thế nhưng mà đã xác định được hai cái cặp đấu tứ kết là Swiatek gặp Vondrousova và Coco Gauff và Paul Jarber. Thì đây cũng là hai cái cặp đấu tứ kết rất là hay, bởi vì Vondrousova thì cũng đã từng giành được một cái danh hiệu, đã từng giành được một giải Grand Slam. Nên chính vì thế mà Swiatek mặc dù đang có phong độ rất là tốt thì cũng chưa chắc chắn đã vượt qua được cái Vondrousova. Thế còn ở cái trận đấu tứ kết thứ hai mà đã xác định là giữa Coco Gauff và Ons Jabeur thì Coco Gauff đã giành được cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở cái giải Mỹ mở rộng năm ngoái. Thì những cái người mà tay vợt mà theo tôi nghĩ là rất là xuất sắc trong khoảng độ tầm 3-4 năm trở lại đây ở nữ nhưng mà lại luôn thất bại ở trong các cái trận chung kết, đó là tay vợt đến từ Ai Cập, đó là Ons Jabeur. Thì rất là tiếc cho Ons Jabeur là luôn để thua trong các trận chung kết ở Grand Slam. Tôi hy vọng là trong cái mùa giải Roland Garros năm nay thì Ons Jabeur sẽ may mắn hơn để ít nhất là có thể vào được trận chung kết, và nếu trong vào đến trận chung kết thì tôi sẽ cổ vũ cho Ons Jabeur, bởi vì thực sự đáng tiếc là Ons Jabeur đã bỏ rất là nhiều công sức và cô luôn thất bại ở trong cái trận đấu cuối cùng, và Ons Jabeur thực sự là xứng đáng giành được một cái danh hiệu Grand Slam dựa trên những cái gì mà cô đã cống hiến cho tennis nữ trong những năm trở lại đây.
Và như vậy là hạng mục nữ đầy cuốn hút trong giải năm nay tại Pháp mở rộng. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào để tiếp tục phần bình luận trong tuần tiếp theo của tạp chí thể thao. Cùng với thông tin này, chúng tôi khép lại tạp chí ở đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.